This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều trên Đài Sài Gòn 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe chương trình thôi, đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể theo dõi qua radio, AM radio hay là qua Internet. Tất cả khán giả trên thế giới có thể theo dõi qua Internet hay là gọi điện thoại vô. Nếu có thắc mắc về luật pháp, số điện thoại để gọi vô phòng studio là 713-6648-002, 713-6648-002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas, Fort Worth, Metroplex, Austin, Galveston, Conroe hay tất cả những thính giả nào nghe qua Internet gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc về luật pháp. Số điện thoại là 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Trong phòng studio có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Tom. Xin chào quý vị.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả gì đầu tiên cho xin tên. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, thưa ông đó.
Đang lái xe có gọi được không? Được hả?
Dạ.
Tôi luật sư Tom Đồng Hoàng, tôi là Vũ. Mà bây giờ khi mà vô quốc tịch tôi đổi tên thành Howard, bây giờ tôi đổi tên lại thôi, được không?
Đổi tên, luật sư David Vương.
Dạ, dĩ nhiên mình đổi tên lại được. Với điều kiện là mình không có đổi tên bởi vì mình trốn nợ. Mình không có đổi tên bởi vì mình trốn án tò.
Dạ.
Mình không có đổi tên tại vì mình trốn tiền nuôi con, vân vân.
Dạ. Thì nếu mình đổi tên tại vì lý do là mình đổi tên tại mình muốn dùng tên mà hồi đó ba má mình cho mình hay đổi một cái số tên nào mà mình thích thì hoàn toàn đây là đất nước tự do, muốn đổi tên bao nhiêu lần cũng được. Chỉ trừ để trốn chính phủ, để trốn nợ, phải mà để trốn trả tiền cung cấp cho con.
Dạ.
Dạ. Ok. 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, tôi tên Dũng, xin hỏi hai luật sư.
Dạ, mời anh Dũng.
Dạ, tôi xin hỏi câu hỏi là tôi mới ký cái hợp đồng điện thoại với lại Comcast mới có 3 tháng rồi, tôi muốn switch qua AT&T nhưng mà tôi gọi lên Comcast, nó nói là cái agreement gì đó 3 năm rồi đó, nếu mà tôi cancel tôi phải đóng tiền phạt là 1,000+.
Đúng rồi.
Mà tôi đọc kỹ lại là cái contract agreement đó, trong đó nó không có ghi rõ cái mục đó. Vậy tôi tính hỏi nhà luật sư, tôi có thể đem lên cho luật sư coi rồi có liên hệ với lực cancel contract, tôi hỏi nó coi vấn đề đó nó như thế nào được không luật sư?
Dạ
thế được. Thì bây giờ đó luật sư David Vương, lý do tại sao mình có một cái hợp đồng mà hai bên ký tên?
Là mình phải chiếu theo hợp đồng mà mình xử.
Thì tại vì nước Mỹ này làm việc qua những phần đông thương mại là qua giấy tờ. Thì cái policy của luật đó thì cũng dễ hiểu lắm à. Có giấy tờ, chúng tôi sẽ theo cái giấy tờ.
Yeah.
Thì câu hỏi của anh là, ok, tại sao cái con số 1.000, thí dụ thì anh không hỏi, nhưng mà tôi nghĩ là tại sao không phải là 200, tại sao không phải là 3.000, tại sao không phải là con số khác, mà tại sao con số 1.000 mấy? Tại vì trong contract không có ghi như vậy, thì tôi có phải trả như vậy không, bà luật sư?
Dạ, nếu mà trong contract không có ghi như vậy đó, thì không có trả. Nhưng mà anh Dũng hơi sai đó, tại vì anh Dũng đi kiếm con số đó.
Ừ.
Thường thường để là nếu mà, nó để cái câu là nếu mà mình terminate early đó, nó sẽ penalize thôi.
Bị phạt
thôi, chứ nó không để số tiền.
Rồi cái số thì, đó ai lấy ra? Ở đâu ra?
Nó sẽ lấy ra, đâu ra hả? Chắc có thể là trong contract để là bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng
đó. Dạ, kinh nghiệm của mình là thường thường trong những contract đó là luật sư Đại Vương là họ có hai phần, có hai cách chứ. Một đó là chúng tôi sẽ tính theo
cái còn lại.
Cái còn lại giá thị trường thì ông phải trả hết.
Dạ.
Hay là nếu mình hên đó, chúng tôi sẽ tính theo phần trăm nhân cho bao nhiêu tháng trở lại. Thí dụ ông còn 10 tháng bị phạt là 50%, 10 tháng mỗi tháng 100 đồng là 1.000 đúng không? Đúng.
Yeah.
Ông phải trả tôi 500 đồng.
Yeah.
Là mình biết rõ ràng từ đầu rồi.
Yeah.
Đôi khi tại vì điện thoại nè, rồi điện hay là ga, đôi khi cũng có nước nữa thì người ta ghi là ok, cái giá thị trường chúng tôi sẽ tính là chúng tôi bị lỗ bao nhiêu.
Yeah.
Tại vì chúng tôi không có quyền đòi hết tất cả những tiền.
Yeah.
Tại vì ok, thí dụ bây giờ mình xài điện đi. Xài điện đi là mình ký một năm.
Yeah.
Trong đó mình dùng điện thì mình mới trả tiền. Bây giờ tôi bỏ contract 6 tháng, tôi còn lại 6 tháng kia tôi không dùng điện của ông, tại sao bắt tôi trả, mà ông dựa vô con số nào? Thì họ tính theo mà cái con số nào chính xác phải không ạ?
Yeah.
Là đã ghi trong hợp đồng rồi.
Yeah.
Đó thì bởi vì nó có hai ba loại hợp đồng như vậy.
Nhưng mà David nghĩ đó là sư Thơm là trọng trọng có đó, tại vì chính David cũng bị phạt nữa.
Đôi, nhưng mà cái đó mình thương lượng được không?
Thương lượng được nhưng mà khó lắm.
Yeah, mình có thể thương lượng với công ty mới là hey, tôi qua bên đây thì trả tiền kia tôi được không?
Công ty mới thì ok, nhưng mà thương lượng thẳng với Comcast thì mệt lắm.
Nhưng ý của Thơm là có thể thương lượng với công ty mình mới vô đó là ok, tôi bỏ công ty kia tôi bị phạt, ông có chịu tiền phạt không, tôi qua bên ông.
Dạ, có đó được.
Dạ, yeah, nhưng mà nếu mình
nhưng lỡ... mà nhưng mà mình làm như vậy đó thì cái anh mới này anh bắt mình ký cái giao kèo còn dài hơn nữa.
Dạ. Yeah.
Anh phải lấy cái tiền nó lại chứ, tại vì anh đã trả cho bên kia rồi.
Dạ. Yeah. Đúng rồi. Thì đôi khi thôi, có những công ty họ có những cái hợp đồng với nhau là nếu mà tôi lấy khách của anh mất khách của anh nó, tôi trả anh 100 đồng thôi, nhưng mà nếu anh lấy khách của tôi cũng trả anh 100, anh trả tôi 100 đồng cho nó què nhau. Có những công ty nó có những cái hợp đồng như vậy.
Yeah.
Là có với nhau như vậy, nó hiểu nhau như vậy thôi, nhưng mà mình không biết giữa hai công ty như thế nào. Dĩ nhiên anh cũng có thể mang contract lên, anh mướn một người luật sư nào hay nhờ luật sư David hay ai đọc trên cũng được, nhưng mà chúng tôi trả lời là tổng quát với qua kinh nghiệm của anh em chúng tôi là thường thường như vậy.
Có là chồng.
Dạ. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. 713-6648-002. Dạ thưa mời thính giả như vậy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ vâng mời ạ.
Dạ. Dạ. Em tên là Quang anh. Em có hỏi là lúc trước em bị cái cách đây khoảng nửa năm em bị cái ticket về giao thông á. Sau đó rồi cái em tới trễ. Cái ngày ra tòa em tới trễ. Xong rồi nhưng mà cuối cùng cái case đó của em cũng dismissed. Nhưng mà cái bà tòa, bà nói là bà sẽ gửi cái tờ giấy mà để em đi ra cái tòa khác ở trên nước bót á, là để giải thích tại sao em tới trễ. Sau đó là khoảng cách đây, tới cái ngày đó, cách đây khoảng một tháng, thì em bị nick cái ngày đó. Thì em muốn hỏi là có cách nào để mà em đi ra lại cái tòa đó, hay là có cách nào để mà em giải quyết cái case nào?
Dạ.
Mời sư David.
Dạ, cái này chuyện nhỏ, nhưng mà đừng có để lâu quá thành chuyện lớn. Cứ đi lại ở trong cái lô bus, sau khi mình vô cái lầu 1, mình vô giống như mình đi máy bay đó, mình vô xong rồi mình giữ cái lầu 1, mình quẹo phải xong rồi mình đụng với vách tường, thì ở bên tay phải của vách tường có cái phòng của prosecutor, của công tố viên đó. Mình vô trỏng mình nói chuyện với họ là mình sẽ nhận và mình sẽ xin đi học defensive driving. Thì cái người đó sẽ mở cái hồ sơ lên và họ sẽ chuyển qua một cái tòa ở dưới lầu hả? Cái tòa ở dưới lầu, ở dưới hầm á, thì cái tòa đó sẽ gọi mình và họ sẽ làm giấy tờ và mình sẽ ký chỉ thôi. Cái cách thứ hai nữa đó, Quang mình có thể làm á, là mình có thể đi lại cái bond company kế bên cái tòa, mình xin cái bond, mình post cái bond. Thì nếu mà mình post cái bond, cái tù treo đó, thì họ sẽ cho mình cái ngày khác để mình ra mình cãi. Đó. Nếu mà cái gì không có trục trặc thì mình có thể đi được tới cái công tố viên mình làm luôn, mình khỏi làm cái bond. Cho nó xong chuyện luôn đó, luật sư Thông.
Dạ.
Ờ, vậy cho em hỏi cái là cái case, cho dù cái case về cái thiết kịch insurance của em là đã định lít rồi, em chỉ cái ngày em nói là em chỉ ra tòa, em giải thích là tại sao cái hôm mà em đi ra cái tòa lần trước đó, em tới trễ và cũng phải đi học defensive driving.
Dạ, cái giải thích đó không có quan trọng nữa, là tại vì bây giờ mình đã lay rồi, mình giải thích cũng vô dụng thôi. Mình chỉ có hai cái lá bài mình rút. Một cái lá bài thứ nhất á, là mình xin defensive driving. Một cái lá bài thứ hai á, là mình post bond rồi mình ra mình cãi. Chứ họ bây giờ họ không có muốn cãi cái quá khứ, là tại sao họ muốn cãi? Tại họ đang thắng mà. Họ đang thắng rồi, họ không có thể nào mà bỏ cái án đó được hết á. Cho nên mình chỉ phí thời gian để mình kể cái lý do thôi. Thì sự thật ra cái người mà muốn kể cái lý do đó thì mình nên post bond rồi mình để ra tòa mình kể.
Cảm ơn anh nhiều.
Thank you anh. Giờ thứ mời thính giả đến nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thưa chào ạ.
Thứ hai là sư tôi có thể hỏi được không ạ?
Dạ, ông đang on air bây giờ đó, ông hỏi đi ạ.
Thứ hai luật sư, tôi tên là Phúc. Tôi 45 tuổi, tôi xin hỏi hai luật sư vậy, tôi làm nghề sửa điện, sửa những cái điện linh tinh tại nhà đó. Thì tôi không có bảng hiệu, không có cửa tiệm, tuyên cả visit. Tôi gửi cho mọi người rồi ai đó biết, kêu tôi tới sửa. Vậy thưa hai luật sư, tôi có phải đóng thuế hoặc phải khai báo gì không ạ?
Trước hết đó là mình có bằng cấp gì không ạ? Bằng cái bằng mà gọi là electrician license á?
Dạ, tôi không có bằng ạ.
Thì là mình là gọi là handyman thôi đúng không ạ?
Dạ, tôi chỉ biết sửa vậy thôi. Biết sửa những cái lặt vặt như ống nước hoặc là điện. Những cái lặt vặt chứ người ta kêu sửa gì, đóng đinh, kê bàn, kê tủ, cái gì tôi cũng sửa, tôi cũng làm hết trơn.
Hiểu rồi.
Tức là làm tất cả những việc lặt vặt.
Yeah.
Và tôi in cả cái giết.
Yeah,
thì tôi có phải khai báo gì không?
Ok, thì bây giờ ông hỏi về ông phải khai thuế lợi tức hay là thuế sales tax hay là thuế gì? Ông hỏi về thuế gì ạ?
Tôi, cái thu nhập của tôi bất thường lắm. Có khi một tuần tôi có một người kêu, có khi một tuần chẳng có ai kêu. Vậy thì tôi có phải khai thuế lợi tức không ạ?
Dạ, thuế lợi tức, dạ. Ai cũng phải khai thuế lợi tức hết ạ. Dù mình làm vô, mình thu vô một đồng, một năm mình cũng phải khai tôi có một đồng. Thí dụ đi, dĩ nhiên chính phủ có cho mình là bao nhiêu ngàn nữa thì không phải khai, nhưng mà mình phải khai. Và có thể mình không phải đóng thuế gì hết, nhưng mà mình phải khai thuế.
Có nhiều lúc mình khai mình đem tiền về nhiều hơn được không?
Dạ, mình khai, nhưng mình bắt buộc phải khai, dạ.
Dạ. Dạ.
Chính phủ cho credit, ok. Cái đó là thứ nhất, cái đó là mình phải khai thuế, tức là mình cho họ biết là tôi thu vô được bao nhiêu. Ok. Cái thứ nhì nữa đó, lý do mà Tom hỏi nó, dù ông không có hỏi câu này, nhưng mà để cho thính giả nghe, cũng về những anh em mà làm về contractor hay là những công ty nhỏ, hay là những người mà có thể làm từ nhà thôi. Cái thứ nhì đó là có phải trả sales tax không? Luật sư David Vương.
Yeah.
Yeah. Thì sales tax thì ai là người phải trả sales tax?
Sales tax nếu mình lấy vô thì mình phải đóng.
Dạ. Yeah. Mà cái nghề gì nó rất là phức tạp. Dạ. Yeah. Luật sư David Vương nhiều khi trong nghề anh em cũng không biết. Tại vì một cái example rất là chính xác là như vậy, là mình phải vô state controller, mình điền vô cái list của mình làm cái gì, họ sẽ cho mình biết là trong đó là mình có phải trả thuế hay không.
À, hiểu rồi.
Ok. Bây giờ như vậy. Có một ông kia, ông sửa hồ bơi.
Yeah.
Nếu mà ông sửa hồ bơi đó, ông không phải đóng thuế.
Yeah.
Không phải collect thuế. Nhưng nếu mà ông có bỏ đồ, bỏ gọi là chemical.
Yeah.
Vô trong nước mà ông tính tiền cái đó, hay là ông xây hồ.
Yeah.
Ông phải tính thuế.
Wow, cái đó mình không biết rồi đó.
Yeah. Một người bán sữa ở trong tiệm convenience store có thể không phải trả thuế, tại cái đó đồ ăn.
Yeah.
Sữa có bán ở trong một cái nhà hàng.
Mình sao?
Phải đóng thuế.
Wow, thấy không?
Bây giờ muốn mua một miếng thịt vít tết.
Yeah.
Ở Sam's hay ở đâu đi, không tính thuế.
Yeah.
Ở Kroger, Fiesta, gì hay Việt Hoa, Hồng Kông, không tính thuế.
Yeah.
vô tiệm steak người ta nướng cho mình, để lên bàn cho mình ăn, tính thuế.
Yeah.
Nhiều người nói, ủa sao kỳ vậy? Cũng thịt hết. Cái luật của tiểu bang là như vậy. Đó. Thì cái đó là cái thuế thứ nhì. Với nhiều người nói, trời sao tính thuế tôi? Dạ thưa, chúng tôi không có tính thuế, chính phủ tính thuế, tôi chỉ collect thuế của chính phủ và tôi trả lại cho chính phủ thôi.
Wow.
Là ở Houston là 8.25%.
Yeah.
Dallas, Fort Worth có thể 8 chấm, có chỗ thì 700 mấy, có chỗ hơn nữa.
Okay. Yeah. Có anh Thơ nói đúng, có nhiều lúc có nhiều món đồ thì không tính thuế, yeah, mà lại nhiều món đồ tính thuế.
Mà cùng cái đồ đó mà hai chỗ khác nhau lại tính là khác nhau.
Wow.
Đó.
Thì cái câu trả lời là chắc mình nên phải lên cái Texas
controller
để mình check nó.
Dạ. Yeah. Ok, thì hai cái đó là hai cái thuế rồi. Còn cái thuế thứ ba mà ít ra nghĩ đến. Bây giờ anh có phải là anh là người mà đi làm sửa nhà người ta đôi khi mình có đồ nghề.
Yeah.
Bây giờ anh có cái compressor là cái máy hơi, hay là anh có một bộ đồ nghề 300-400 đồng, hay là anh có những cái core jack để đi sửa xe người ta. Cái đó là business asset, có phải trả thuế không?
Ừ, không biết.
Property tax?
Yeah.
Thuế cho quận?
Yeah.
Không khác gì văn phòng của Tom phải trả thuế cho mấy cái bàn ghế và computer của mình. Luật sư David cũng vậy.
Đúng rồi. Mỗi năm á.
Thì cái business fixture cũng phải trả thuế, không nhiều, nhưng mà một năm phải trả một số ít.
Dạ, mà nó gọi là cái thuế khác chứ không phải là cái thuế mà giống như mình biết là mình mua cái bách tết gì hay là cái gì.
Một cái là xả cho thành phố, tiểu bang và liên bang chính phủ là sales tax.
Wow.
Là nó chia ra 3-4 chỗ, họ gửi lên bao nhiêu phần trăm, nghĩa mình là 8.25% thì bao nhiêu phần trăm đi mỗi chỗ.
Yeah.
Property tax là của county với tiểu bang với lại quận thôi.
Yeah.
Income tax là thuế, nếu ở Texas thì chỉ trả cho liên bang thôi, mình tiểu bang mình không có.
Đúng rồi.
Nhưng mà ở Cali phải trả hai chỗ.
Wow.
Trả cho tiểu bang và trả liên bang. Thì anh hỏi có phải trả thuế không thì không phải trả lời cho tổng quát luôn, chúng tôi sợ thính giả gọi vào nói mấy ông nói mà quên cái thuế này, tại sao tôi phải trả thuế này mà ông kêu trả thuế kia. Ít nhất là ba là thuế, có nhiều chỗ phải trả thuế trường học nữa.
Wow.
Houston Community College.
Yeah.
Hay là school district tax, có chỗ phải trả mất tax nếu cái đó tính vô property của mình. Đó.
Nếu mà trả lời cho anh Phúc á thì anh Phúc phải đóng thuế income tax.
Dạ. Yeah.
Tại vì anh làm cái đó anh có lương.
Ít nhất là phải trả thuế lợi tức.
Dạ, yeah, ok.
Anh phải khai nhưng mà không biết có phải trả không.
Dạ. Yeah.
Nếu mà anh khai mà anh tính vô, thí dụ thuế về retirement với những cái tiền mà phải trả thuế chính phủ để về sau này mình được hưởng đó.
Yeah.
Có thể phải trả phần đó.
Dạ.
Yeah. Yeah. Ok, right. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello. Dạ thưa mời ạ.
Hello.
Dạ yeah, mời chị.
Hi, my name là Nancy. I have a couple of questions.
Okay.
Tại vì bữa em nghe một người bạn em nói là ở luật ở bên bang mình á, nếu nhà mình có nuôi chó mà người nào chạy vô trong cái sân nhà mình chó mình cắn á, tức là nó vô trong nhà mình mà chó mình cắn người ta cũng có thể sue mình. Câu thứ hai á là trong trường hợp somebody break in the house, rồi mình mà có súng hay mình làm gì đó mình bắn người đó mà người đó không chết, nếu mà thà mình bắn chết, nếu mà mình bắn người đó không chết thì người đó cũng có thể quay lại sue mình even though they come in để to steal.
Yeah.
Okay. All right.
Tắt máy nha.
Ok, cảm ơn chị Nancy. Ok, trước hết đó, hai câu này dù ngắn nhưng mà trả lời rất dài. Mình trả lời về
chó trước.
Về chó trước. Ok. Cái câu chị hỏi rất là chính xác là như vậy. Con chó trong nhà mình, người ta vô nhà mình, bị chó cắn, người ta có thể thưa mình không?
Wait. Mình phải nói là loại người gì nữa? Người licensee hay là người invitee?
Đúng
tùm
rồi.
Lum nữa.
Thì cái câu hỏi thì rất là chính xác.
Yeah.
Nhưng mà mình phải hỏi ngược lại là cái người này mình mời vô
uh-huh.
hay là tự người ta vô nhà.
Yeah.
Thí dụ, mở party mời bạn tới, chó cắn bạn, có thể mình bị chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Nhưng nếu mà cái ông, lâu lâu luật sư David có thể thấy những người mà đi ghi cái số của ga với lại nước đồ á.
Yeah.
Mà mình để cái bảng ngay cửa sau,
yeah,
coi chừng chó.
Yeah.
Người ta mở cửa vô bị chó cắn.
Yeah.
Hai loại người đó có thể khác nhau một tí.
Yeah.
Đó. Thì bây giờ mình cứ nói là cái người mà mình mời tới nhà.
Yeah.
Đó. Và cái người mà có quyền vô nhưng mà mình đã cấm bảng rồi là cẩn thận. Có một cái factor thứ ba nữa. hồi đó giờ con chó này có cắn ai chưa, mà cái loại chó này là chó gì nữa. Họ không, tòa không có quyết định chính xác là chó hay là thú vật. Người ta chỉ nói là cái con chó, cái con thú vật này nó có cái propensity, tức là nó có cái tánh nguy hiểm không, đúng không? Một người nuôi con mèo, một người nuôi con cọp. Có phải là cùng loại mèo không? Cũng là thú vật luôn. Đó, mời luật sư David.
Còn em thì em đi cái phía này trước cho Nancy. Có ba loại người. Người thứ nhất nó gọi là người trespasser, là cái người không có quyền vô cái sân của mình, không có quyền vô trong nhà của mình. Đó. Cái người trespasser này đó là mình không có cái duty để protect họ.
Không có trách nhiệm gì
hết. Không có trách nhiệm gì hết.
Thì họ tới bừa bãi không được mời, không mà mình còn cấm không cho họ tới nữa.
Right. Yeah.